Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Bạo động chết người xảy ra ở Syria bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Dân chúng đụng độ với cảnh sát ở miền đông Trung Quốc và một số sự kiện trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ bị hủy bỏ vì bão Sandy.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Uy Phương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Kinh tế Doanh nghiệp. Và tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một cuộc ngưng bắn mong manh giữa các lực lượng của Syria và phe nổi dậy đã có thêm những dấu hiệu đổ vỡ trong ngày hôm nay sau một vụ nổ bom xe hơi ở trước một nhà thờ trong thành phố Deir ez-Zor ở miền đông. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria nói rằng những bom khủng bố vũ trang là thủ phạm của vụ nổ mà họ nói là đã gây hư hại nặng cho nhà thờ đó. Họ gọi vụ tấn công là một vụ vi phạm khác nữa đối với cuộc hưu chiến bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Sáu và kéo dài 4 ngày trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là 5 người thiệt mạng trong vụ nổ bom. Tổ chức có trụ sở ở Anh này nói rằng cũng có những vụ bạo động lẻ tẻ xảy ra ngày hôm nay tại những khu vực khác ở Syria, trong đó có thủ đô Damascus và thành phố Aleppo. Tổ chức này cho biết 150 người đã bị thiệt mạng trong ngày hôm qua trong những vụ bạo động liên quan tới cuộc nổi dậy chống chính phủ. Đặc sứ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi đã dàn xếp cuộc hưu chiến để người Syria thuộc mọi phía có thể mừng lễ Eid al-Adha là ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của cuộc hành hương Hajj đến thánh địa Mecca. Đài truyền hình Syria đã cho chiếu cảnh Tổng thống Bashar al-Assad chuyện trò với dân chúng tại buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, trong lúc một số người dân bình thường ở Syria nói rằng họ chỉ tìm cách giữ gìn mạng sống, chứ không có tâm trí nào để ăn mừng ngày lễ này. Tại Afghanistan, thì giới hữu trách ở đây đang đề cao cảnh giác sau khi một kẻ nổ bom tự sát tấn công một đền thờ ở miền Bắc, giết chết 40 người trong vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất trong vài tháng qua. Các giới chức cho biết là kẻ nổ bom ngày hôm qua đã tấn công đền thờ ở Maimana, là thủ phủ của tỉnh Faryab, vào lúc bắt đầu dịp lễ Eid al-Adha. Giới chức địa phương nói rằng mục tiêu tấn công của kẻ nổ bom trẻ tuổi này là viên chức cảnh sát khu vực đang cầu nguyện bên trong đền thờ. Viên chức đó sống sót, nhưng trong số những người thiệt mạng có hơn 20 nhân viên an ninh. Các giới chức cho biết nhiều thường dân, trong đó có 5 em bé, cũng đã bị thiệt mạng. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng giới hữu trách nói rằng thủ phạm chính là phe Taliban. Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Ông nói rằng kẻ chủ mưu vụ này là kẻ thù của Hồi giáo và của loài người. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cư dân của thành phố Ninh Ba ở miền đông Trung Quốc đã đụng độ với cảnh sát trong lúc họ biểu tình để phản đối việc nới rộng một nhà máy hóa chất mà họ nói là gây ô nhiễm và gây nguy hại cho sức khỏe của công chúng. Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ ở Hồng Kông cho biết là có ít nhất 10 người bị thương, trong lúc có khoảng 1.000 người đụng độ với cảnh sát ở quận Trấn Hải hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Tổ chức nhân quyền này cho biết tình hình tiếp tục căng thẳng vào sáng thứ Bảy và có hơn 1.000 nhân viên cảnh sát vũ trang đang ngăn chặn những con đường đi tới khu vực có xung đột. Những vụ biểu tình vì các vấn đề môi trường đã gia tăng ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Và hồi tháng 7 vừa qua, thì nhà chức trách Trung Quốc đã hủy bỏ một dự án xây dựng một đường ống dẫn nước thải công nghiệp sau khi những người biểu tình xông vào chiếm cứ một tòa nhà chính phủ ở miền nam Trung Quốc. Một tổ chức nhân quyền đã hối thúc Miến Điện bảo vệ cho hàng vạn người Hồi giáo ở miền Tây nước này sau khi những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều cộng đồng cư dân trước đây vốn rất đông đúc hiện giờ đã bị thiêu rụi. Chính phủ Miến Điện cho biết là những vụ đụng độ trong một tuần giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo Rohingya ở tiểu bang Rakhine ở miền Tây đã làm cho hơn 2.800 ngôi nhà bị đốt cháy và 122 người chết. Tuy nhiên sau đó họ đã giảm số tử vong xuống còn 64 người. Tổ chức Human Rights Watch ở New York cho biết trong một thông cáo phổ biến ngày hôm nay rằng dựa trên lời kể của những người đã bỏ chạy thì họ e là số người chết cao hơn con số ước tính của chính phủ. Tổ chức này cũng cho biết phần lớn những vụ tấn công là nhắm vào người Hồi giáo. Hôm thứ Năm, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một thông cáo yêu cầu Giới hội đất Miến Điện khống chế tình trạng vô pháp luật và những vụ tấn công của những nhóm dân phòng và ngăn chặn những hành vi đe dọa và những lời lẽ cực đoan.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ đã giảm hạng bão lớn Sandy thành bão nhiệt đới. Nhưng theo dữ liệu thì cơn bão này vẫn có ảnh hưởng lớn đối với hàng triệu người ở duyên hải miền đông nước Mỹ, từ Florida cho tới vùng New England. Bão Sandy đã gây tử vong cho 43 người trong lúc thổi qua vùng Caribe. Sức gió của bão Sandy đã giảm tới mức gần 110 km/h, tuy bão có thể mạnh lên trở lại trong đêm Chủ nhật. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng dân chúng không nên lơ là đối với những cảnh báo của họ về gió lớn, mưa to, lục lội ở ven biển và tuyết lớn, bởi vì bão Sandy dự kiến sẽ nhập chung với những hệ thống bão khác thổi đến từ miền Bắc và miền Tây. Thủ đô Washington cùng với các tiểu bang New York, Maryland, Virginia và North Carolina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các công ty điện lực thì yêu cầu khách hàng chuẩn bị để đối phó với nhiều vụ mất điện dài ngày, và Giới hữu trách địa phương hối thúc dân chúng chuẩn bị nước uống, thức ăn đóng hộp và pin. Các nhà dự báo thời tiết cho biết bão Sandy có thể ập vào bờ biển ở tiểu bang Delaware hoặc miền nam tiểu bang New Jersey, và tình trạng tệ hại nhất do bão này gây ra sẽ xuất hiện vào tối thứ Hai cho tới ngày thứ Ba. Bão Sandy đang di chuyển về hướng Bắc sau khi gây ra nhiều thiệt hại ở quần đảo Bahama, Cuba, Haiti và Jamaica. Trong khi đó, một số sự kiện trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đã bị hủy bỏ vì bão Sandy. Ông Mitt Romney và Phó Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ kế hoạch đến dự các cuộc tụ họp ở Virginia Beach trong lúc cơn bão tiến gần tới duyên hải miền đông nước Mỹ. Theo các kế hoạch trước đây, thì ông Biden sẽ tới Virginia Beach vào ngày thứ Bảy và ông Romney sẽ tới thành phố này vào ngày Chủ nhật. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống khi ông bỏ phiếu sớm tại thành phố Chicago. Các giới chức bầu cử hiện đang theo dõi sát bão Sandy vì cơn bão này có thể gây gián đoạn cho việc bỏ phiếu sớm hiện đang diễn ra tại một số tiểu bang.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng những ai có thắc mắc về điểm tín dụng của mình nên liên lạc với một cơ quan độc lập chuyên bảo vệ cho người tiêu dùng mà ông đã ra sức tranh đấu để lập ra.
If you have a complaint about your credit score that hasn't been properly addressed, you can go to consumerfinance.gov/complaint.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng công việc duy nhất của cơ quan này là bảo vệ cho người Mỹ bằng cách giúp cho họ có đủ thông tin để quyết định về các vấn đề tài chính. Ông thúc giục dân chúng kiểm tra điểm tín dụng là một con số tóm lược thành tích tín dụng, bởi vì các công ty tính điểm tín dụng có thể sai lầm, làm cho người tiêu thụ gặp khó khăn trong việc vay tiền mua nhà và xin cấp thẻ tín dụng. Ông Obama nói rằng người tiêu dùng cũng có thể liên lạc với cơ quan này nếu họ nghĩ rằng họ bị đối xử không công bằng trong các hoạt động tài chính. Tổng thống Obama cho biết là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng này đã được thành lập dựa trên những luật lệ nghiêm khắc về cải cách phố Wall mà Quốc hội đã thông qua. Tuy nhiên, ông nói rằng phe Cộng hòa ở Quốc hội hiện đang dồn mọi nỗ lực của họ để làm cho những biện pháp cải cách này bị trì hoãn, không có ngân sách để hoạt động hoặc bị hủy bỏ. Panama chuẩn bị hủy bỏ một đạo luật đã làm bùng ra những vụ gây rối và hôi của ở Panama City. Hôm thứ Sáu, cảnh sát Panama đã dùng lựu đạn cay để giải tán những cuộc biểu tình ở Colón chống lại đạo luật cho phép mang ra bán số đất đai do nhà nước làm chủ trong khu mậu dịch tự do lớn nhất ở Mỹ Châu Latin. Các nhà làm luật đã kêu gọi dân chúng bình tĩnh cho tới khi luật này được hủy bỏ. Một phát ngôn viên của chính phủ nói rằng đạo luật có thể được đảo ngược vào ngày Chủ nhật. Thành phố cảng Colón là trung tâm của đạo luật gây tranh cãi này bởi vì sự lệ thuộc của thành phố vào khu mậu dịch tự do nằm cạnh kênh đảo Panama, là nơi có hàng trăm công ty hiện đang thuê mướn hàng vạn công nhân. Những người chống đối nói rằng đạo luật thông qua hôm thứ Sáu tuần trước gây thiệt hại cho thu nhập và công ăn việc làm của họ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Việt Nam loan báo kế hoạch tái cấu trúc các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ nặng bằng cách hoặc là bán cho người ngoài hoặc là niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo một bài báo dài trên trang mạng asianmoney.com, tác giả Francis Yun nói rằng điều mà Việt Nam cần nhất là chấm dứt tình trạng bè phái thâm căn cố đế lâu nay đang lũng đoạn các xí nghiệp quốc doanh này và các ngân hàng. Sau đây là những nét chính của bài báo này do Huy Phương trình bày. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam đang vấp vào một núi nợ và có thể té ngã. Trong vòng 10 năm qua, kinh tế Việt Nam khá được là nhờ đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Và thay vì sử dụng nguồn vốn này một cách đúng đắn, Việt Nam đã tiêu xài thả cửa, vô tư, để yên cho các xí nghiệp quốc doanh lao vào những ngành không có liên hệ gì với cái tên của xí nghiệp. Lấy ví dụ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam đã dùng tài sản của mình vào ngành xây dựng, khách sạn, thậm chí có cả công ty xe taxi. Vài xí nghiệp quốc doanh có đến 400 công ty con. Ông Andrew Clark, nhà phân tích của văn phòng đầu tư chứng khoán Vina Securities, nói rằng các tập đoàn này giống như đứa con được người cha giàu có đưa tiền đi đánh bạc. Nếu thắng thì người con cứ việc giữ tiền, còn thua thì người cha sẽ đưa món tiền khác. Ông này còn nói rằng bản thân các tập đoàn này cũng ở giai đoạn chập chững, vậy mà còn đòi quản lý thêm các công ty con. Tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra báo cáo cho thấy, tính đến cuối tháng 9 năm 2011, tổng số nợ của các xí nghiệp quốc doanh vào khoảng 415.000 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16% GDP của năm 2011. Số nợ này nằm trong các ngân hàng đang gặp vấn đề. Vì thiếu sự giám sát chặt chẽ và thiếu minh bạch, các xí nghiệp quốc doanh có thể dễ dàng mua được các tài sản không thuộc ngành nghề của mình thông qua sự câu kết, móc ngoặc với các ngân hàng. Kết quả có nhiều xí nghiệp quá lớn nhưng quá yếu, nhiều xí nghiệp trong thực tế coi như phá sản. Tác giả bài báo cho rằng chính phủ Việt Nam tỏ ra chậm chạp để xử lý vấn đề này. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra kế hoạch buộc các xí nghiệp quốc doanh phải thanh lý các doanh nghiệp không cốt lõi trước cuối năm 2015. Kế hoạch cũng yêu cầu thảo luận với Ngân hàng Phát triển Á Châu để tái cấu trúc hai xí nghiệp đầu tiên, dùng đó làm mẫu để thu hút vốn nước ngoài. Sau đó, ngày 20 tháng 8, Việt Nam bắt ông Nguyễn Đức Kiên, thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, và qua đến ngày 5 tháng 9, bắt ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Tổng Công ty Hàng hải Vinalines. Ngày 26 tháng 9, Chính phủ buộc Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam phải bỏ các tài sản không thuộc cốt lõi. Qua các động thái đó, câu hỏi bây giờ là phải chăng các động thái này là quá ít và quá trễ? Lý do phải đặt câu hỏi này là về tình hình tài chính yếu kém của các xí nghiệp quốc doanh kéo lây sang các ngân hàng, vì vốn của các xí nghiệp này do ngân hàng cho vay dễ dãi. Theo ước tính của ngân hàng Mizuho, nợ xấu đang chiếm 20% dư nợ của các ngân hàng Việt Nam. Theo thang điểm từ 1 đến 10 của tổ chức đánh giá Standard & Poor's, 1 là khá nhất và 10 là yếu nhất, ngành ngân hàng Việt Nam đứng ở số 9. Mặc dù nhiều lần hứa hẹn sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngành ngân hàng, Chính phủ Việt Nam không chịu cho biết chi tiết là sẽ dọn dẹp như thế nào. Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trả lời rằng Chính phủ đã chỉ thị cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương xúc tiến tái cấu trúc khu vực tài chính và ngân hàng. Câu trả lời này dường như tránh né những điểm cụ thể. Tác giả bài báo cho rằng muốn cho ngành ngân hàng khỏi lao xuống hố, Việt Nam cần một khoản tiền là 30 tỷ đô la Mỹ, theo như phúc trình ngày 29 tháng 8 của hai tổ chức Vina Securities và Macquarie. Muốn có được khoản tiền đó, Việt Nam cần nhanh chóng chuyển các tài sản nhà nước sang tay tư nhân, giống như chính phủ đang nghĩ đến. Tư nhân ở đây gồm các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thế nhưng, các nhà đầu tư quốc tế rất ngại ngùng trước các lề lối làm ăn của các xí nghiệp quốc doanh, bằng chứng là đã có những vụ bắt giữ mới đây. Bài báo cho rằng, muốn giải tỏa mối lo ngại của các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam cần cho họ quyền kiểm soát rộng rãi trong các xí nghiệp quốc doanh, và chính phủ cần đưa ra giá cả hấp dẫn, dù biết rằng sẽ có chống đối mạnh mẽ, bởi vì có một số ít người đã làm giàu nhờ cơ chế lỏng lẻo này. Các nhóm lợi ích không muốn thấy có sự thay đổi. Lâu nay, các xí nghiệp quốc doanh Việt Nam tồn tại là nhờ có nhiều đầu tư của nước ngoài. Năm 2008, đầu tư nước ngoài lên mức kỷ lục là 72 tỷ đô la. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu làm đầu tư nước ngoài bớt đi. Năm 2011, chỉ còn 14,7 tỷ. Tình hình đó làm nổi bật khuyết điểm của các xí nghiệp quốc doanh dẫn đến thua lỗ. Một trong những cách để loại bỏ các xí nghiệp thua lỗ là đưa lên thị trường chứng khoán. Nhưng tính đến cuối tháng 8, mới chỉ có 6 xí nghiệp quốc doanh niêm yết, dường như là vì có một nhóm người muốn bảo vệ lợi ích của họ trong các xí nghiệp này. Ông Alex Kuhn, chuyên viên đầu tư của ngân hàng Wells Fargo ở Hồng Kông, nói rằng nhóm lợi ích này muốn giữ các xí nghiệp quốc doanh trong vòng tay chính phủ để họ có thể tiếp tục điều hành một cách mờ ám. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện Phó Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói rằng quy trình cải tổ các xí nghiệp quốc doanh rất phức tạp bởi vì nó nhạy cảm về chính trị và nhạy cảm về xã hội. Tác giả bài báo đề ra một số bước mà chính phủ Việt Nam có thể làm để giải bài toán xí nghiệp quốc doanh hiện nay. Bước đầu tiên là xúc tiến quy trình cổ phần hóa. Chính phủ cần giải thích cho ban giám đốc và nhân viên các xí nghiệp quốc doanh biết những lợi ích khi đưa xí nghiệp lên thị trường chứng khoán và mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào hội đồng quản trị. Có như vậy, trình độ quản lý sẽ được nâng cao, có thêm công nghệ mới, có thêm tính cạnh tranh và kết quả sẽ có thêm doanh thu. Bước kế tiếp là loại bỏ cấp lãnh đạo nào kém năng lực và có những hành vi mờ ám. Muốn giải quyết vấn đề này, cần có cơ quan kiểm toán của nhà nước vào cuộc. Sau đó phải chuẩn bị để giao bán cổ phần của xí nghiệp cho công chúng. Chuyện này buộc xí nghiệp phải đáp ứng các đòi hỏi về khai báo, đưa ra ánh sáng các vấn đề tài chính của xí nghiệp. Chính phủ Việt Nam cũng phải nới lỏng những giới hạn về cổ phần mà các nhà đầu tư chiến lược có thể sở hữu. Các công ty nước ngoài cần được phép có nhiều tỷ lệ phần hùn trong các xí nghiệp quốc doanh hơn, thay vì chỉ có 49% như hiện nay. Điều này sẽ giúp Việt Nam có thêm kỹ năng quản lý, đưa các công ty Việt Nam tiến theo hướng các công ty quốc tế. Một bước nữa mà chính phủ Việt Nam cần làm là giá cả giao bán của các xí nghiệp quốc doanh cần phải hợp lý để khuyến khích các nhà đầu tư. Giống như tiến sĩ Võ Chí Thành đã nói, giá cả của xí nghiệp phải được dựa trên thị trường. Vấn đề không những chỉ là huy động vốn, mà quan trọng hơn nữa, Việt Nam cần tiếp thu công nghệ mới, kỹ năng quản lý mới cho những xí nghiệp quốc doanh được cổ phần hóa. Cuối cùng, bài báo kết luận rằng, trước tình hình lượng đầu tư trực tiếp của nước ngoài ngày càng teo lại, cách làm ăn của các xí nghiệp quốc doanh và các ngân hàng hiện nay sẽ không bền vững. Chính phủ Việt Nam cần có quyết tâm chống tham nhũng, cho các nhà đầu tư nước ngoài thêm quyền lực và tính linh hoạt trong các xí nghiệp quốc doanh. Những bước này cần làm càng nhanh càng tốt, trước khi gánh nặng nợ nần trở thành quá nặng, không thể kham nổi.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thank you. Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, bộ phim tâm lý tình cảm Touch, tức chạm, là câu chuyện về một anh thợ sửa xe người Mỹ mong cứu vãn cuộc hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ. Anh tình cờ làm quen với một cô thợ làm móng tay gốc Việt. Cô không những rửa sạch bàn tay đầy dầu mỡ của anh mà còn cho anh những lời khuyên về tình yêu.
What would you like? Is there any specific designs you want me to paint on your nails? Apply jewels and make them sparkle?
No, just want to get these stains removed.
Những lần động chạm của đôi tay lần đầu tiên gặp mặt trong cửa hàng nail đã tạo cảm hứng đưa họ bước vào một mối quan hệ tình cảm sau này. Đúng như tên phim, bộ phim khai thác tối đa các động chạm và cảm xúc, vốn tưởng là đơn giản nhưng lại có thể bộc lộ khát vọng của con người và chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương. Thủ vai nữ chính, cô gái làm nghề nail là diễn viên gốc Việt Potter Lane. Touch là bộ phim đầu tiên cô tham gia diễn xuất. Phim còn có sự xuất hiện của diễn viên Lê Thị Hiệp, người từng đóng vai trong bộ phim nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam là Heaven and Earth, tức trời và đất.
Tao với má mày cực khổ, mặt mày về Mỹ, muốn mày thành bác sĩ, luật sư, bằng cấp cho người ta, như đâu muốn mày thành con thợ giúp móng tay.
Touch là bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Đức Minh. Phim này thuộc dòng phim độc lập và được sản xuất với kinh phí thấp tại Los Angeles, Mỹ. Ông Minh cho biết các tiệm làm móng tay là bối cảnh tuyệt vời để kể câu chuyện về vấn đề đa văn hóa cũng như đời sống thường nhật của dân nhập cư, vì người gốc Việt được coi là làm chủ đa phần các tiệm nail ở Mỹ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ Việt. Hai ca sĩ gốc Việt Don Ho và Vân Quỳnh thể hiện ca khúc chính trong phim. Bài hát Nail 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 của Don Ho có tiết tấu nhanh và nội dung hài hước, trong khi ca khúc Như Đã Có Nhau mà Vân Quỳnh thể hiện lại có âm hưởng nhạc dân gian đương đại.
Tựa như cơn gió thoáng qua dịu dàng, lòng nghe thao thức từng ngày càng thân quen.
Bộ phim từng giành giải phim được khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan phim quốc tế người Việt năm 2011. Touch sau đó còn được gửi tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế khác tại Hoa Kỳ. Phim ra mắt khán giả trong nước hồi đầu năm nay và tại buổi công chiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Nguyễn Đức Minh được trích lời nói rằng anh muốn làm một bộ phim khán giả Việt xem vẫn hiểu mà khán giả Mỹ cũng có thể cảm nhận được câu chuyện. Nam diễn viên chính John Ruby được trích lời nói rằng anh thích ý nghĩa bộ phim khi nói về sự va chạm thể xác lẫn tinh thần của hai con người với nhau. Trong khi đó, nữ diễn viên Potter Lane cho biết cô thích câu chuyện trong Touch vì nó gần gũi, giống hoàn cảnh nhiều gia đình Việt Nam sống ở Mỹ như gia đình của cô. Potter Lane cho biết cô giống nhân vật chính ở nhiều điểm, nhất là chuyện sống nội tâm và không thích chia sẻ tâm trạng của mình với nhiều người. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên mạng của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Mới đến nước Mỹ nên học nghề nào, vừa dễ vừa chắc tốn học gì đâu. Chỉ vài trăm đô bằng nào ta có, ta cả sáng tối mình sống lai rai. Nếu muốn chắc cú có thể nghề hè, cắt tóc mi trắng mi đen đừng chê. Móng tay móng chân ta mài ta rua, chiều chuộng đúng cách vì khách là vua. Nèo nèo nèo, bàn tay ta phải khéo. Nèo nèo nèo, nghề nèo đâu có bèo. Nail, 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 tiền vô đầy ngăn kéo. Nail, 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 chắc chắn sẽ không nghèo. Bác sĩ kỹ sư cũng không bằng nail. Học phí tốn kém ra trường lại lâu. Chỉ vài trăm giờ bằng nail ta có. Mãi mãi rú rú cứ thế tiền vô.
of America, VOA.
VOA tiếng Việt.com.
Thông tin để tiến bộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một cuộc ngưng bắn mong manh giữa các lực lượng Syria và phe nổi dậy đã có thêm những dấu hiệu đổ vỡ trong ngày hôm nay sau một vụ nổ bom xe hơi ở trước một nhà thờ trong thành phố Deir Ezzor ở miền đông. Hãng thông tấn Sana của nhà nước nói rằng những nhóm khủng bố có vũ trang là thủ phạm của vụ nổ mà họ nói là đã gây hư hại nặng cho nhà thờ đó. Họ gọi vụ tấn công là một vụ vi phạm khác nữa đối với cuộc hưu chiến bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Sáu và kéo dài trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết 5 người thiệt mạng trong vụ nổ bom. Tổ chức này nói rằng 150 người đã bị thiệt mạng trong ngày hôm qua trong những vụ bạo động liên quan tới cuộc nổi dậy chống chính phủ. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Lakhdar Brahimi đã dàn xếp cuộc hưu chiến này để người Syria thuộc mọi phía có thể mừng lễ Eid al-Adha là ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của cuộc hành hương Hajj đến thánh địa Mecca. Cư dân của thành phố Ninba ở miền đông Trung Quốc đã đụng độ với cảnh sát trong lúc họ biểu tình để phản đối việc nới rộng một nhà máy hóa chất mà họ nói là gây ô nhiễm cho môi trường và gây nguy hại cho sức khỏe của công chúng. Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ ở Hồng Kông cho biết có ít nhất 10 người bị thương, trong lúc có khoảng 1.000 người đụng độ với cảnh sát ở quận Trấn Hải hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Tổ chức nhân quyền này nói rằng tình hình tiếp tục căng thẳng vào sáng thứ Sáu và hiện có hơn 1.000 nhân viên cảnh sát vũ trang ngăn chặn những con đường đi tới khu vực có xung đột. Một tổ chức nhân quyền đã hối thúc miếng điện bảo vệ cho hàng vạn người Hồi giáo ở miền Tây nước này sau khi những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều cộng đồng cư dân trước đây rất đông đúc hiện giờ đã bị thiêu rụi. Chính phủ Miến Điện cho biết những vụ đụng độ trong một tuần giữa người theo đạo Phật và những người Hồi giáo Rohingya ở tiểu bang Rakhine đã làm cho hơn 2.800 ngôi nhà bị đốt cháy và 122 người chết. Tuy nhiên sau đó họ đã giảm số tử vong xuống còn 64 người. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ đã giảm hạn bão lớn Sandy thành bão nhiệt đới. Nhưng theo dữ liệu thì cơn bão này vẫn có thể ảnh hưởng rất lớn đối với hàng triệu người ở duyên hải miền đông nước Mỹ từ Florida cho tới vùng New England. Bão Sandy đã gây tử vong cho 43 người trong lúc thổi qua vùng Caribe. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng dân chúng không nên lơ là đối với cảnh báo của họ về gió lớn, mưa to, lụt lội ở ven biển và tuyết lớn, bởi vì bão Sandy dự kiến sẽ nhập chung với những hệ thống bão khác thổi đến từ miền Bắc và miền Tây. Thủ đô Washington cùng với các tiểu bang New York, Maryland, Virginia và North Carolina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.